Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 54, phần số 5 trong bài học Tưởng Sống Mà Chết, về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Sạc Đa, trong 7 bức thư Chúa gửi cho các hội thánh vùng Tiểu Á, được chép trong sách Khải Huyền, đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3. Sứ điệp của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Sạc Đa và các hội thánh trong lịch sử cho đến ngày nay, kể cả hội thánh của chúng ta, là một sứ điệp hết sức cấp kiếp, với lời kêu gọi khuyến cáo mạnh mẽ, rõ ràng. Vì thế một lần nữa, trong sự khiêm cung của tấm lòng và sự chú ý của đầu óc và con tim, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 1 tới câu 6. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đa rằng: này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đa, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những cái đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tôi xin bắt đầu bài học hôm nay với một thí dụ để giúp chúng ta hiểu thêm về tình trạng của một hội thánh chết. Hội thánh tưởng sống mà là chết, giống như hội thánh Sạc Đa. Ở trong vũ trụ bao la dường như vô giới hạn, rộng lớn không thể tưởng tượng được của chúng ta, khoảng cách giữa những vị tinh tú không làm sao mà chúng ta có thể hiểu nổi hay là đo lường được một cách chính xác. Khoảng cách của các vì sao gần trái đất của chúng ta nhất cũng là hàng tỷ tỷ cây số. Khoảng cách quá lớn, quá xa này phải được đo lường với một đơn vị vĩ đại trong khoa học. Đó là đơn vị của năm ánh sáng. Một năm ánh sáng bằng khoảng cách của ánh sáng với tốc độ 300.000 cây số một giây đi trong vòng một năm, nghĩa là khoảng chừng 6 tỷ tỷ dặm hay là 9.500 tỷ tỷ cây số. Khoảng cách vĩ đại khổng lồ giữa các vị tinh tú trong vũ trụ đem đến cho chúng ta một vấn đề khá lý thú. Nếu một vì sao cách trái đất chừng 30 năm ánh sáng đã nổ tung lên 5 năm trước đây và đã tắt liệm không còn nữa, thì chúng ta không thể biết được khi quan sát ngôi sao này qua viễn vọng kính, vì chúng ta sẽ tiếp tục thấy ánh sáng của ngôi sao này cách bình thường trong vòng 25 năm tới. Mặc dù ngôi sao không còn nữa, nguồn gốc không còn hiện hữu nữa, nhưng ánh sáng từ ngôi sao đó vẫn tiếp tục sáng đối với chúng ta như là không có gì thay đổi. Ngôi sao gần nhất trái đất của chúng ta hơn hết là ngôi sao Proxima Centauri, 40.000 tỷ cây số xa trái đất, hay là 4.25 năm ánh sáng mới có thể tới được Proxima Centauri. Nghĩa là nếu hôm nay Proxima Centauri bị tắt đi và hoàn toàn biến mất, thì chúng ta không biết được cho đến gần 4 năm rưỡi nữa. Trong thời gian này, đối với mọi người trên trái đất, Proxima Centauri vẫn rực rỡ sáng chói như bình thường trong những năm tháng trước đây. Thí dụ này giúp chúng ta hiểu tình trạng ở trong nhiều hội thánh. Ánh sáng vẫn chiếu rọi ra từ một quá khứ huy hoàng mạnh mẽ của đời sống trong đức tin. Nếu quan sát từ xa, chúng ta có thể nghĩ rằng không có gì thay đổi và mọi sự vẫn bình thường và vẫn sống động. Nhưng bên trong, bóng tối thuộc linh đã chiếm ngự và sự dạy dỗ sai trật kinh thánh với đời sống tội lỗi của tín hữu đã làm tắt liệm ánh sáng thật của tin lành từ ở bên trong, mặc dầu danh tiếng sống động của hội thánh vẫn có thể tiếp tục. Đại diện cho tình trạng chết mất từ ở bên trong, ánh sáng tắt liệm từ bên trong là hội thánh Sạc Đa. Hội thánh có tiếng là sống mà là chết. Đây là lời Chúa thẩm định. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hội thánh thế bên ngoài vẫn còn danh tiếng, vẫn còn sáng rực rỡ của một vì sao sáng, nhưng đã thực sự tắt ngụm, biến đi, không còn nữa. Hội thánh đã chết, Chúa chẳng bệnh và tuyên bố hội thánh chết. Tình trạng hội thánh suy đồi có thể được thấy trong 7 bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho các hội thánh vùng Tiểu Á. Bắt đầu với Ê-phê-sô là hội thánh mất tình yêu ban đầu. Đến hội thánh Bẹt Găm thì sống gần gũi đồng hóa với thế gian. Kế đến là Ti-a-ti-rơ dung dưỡng tà đạo và bị bệnh ngặt nghèo tâm linh như là bị ung thư. Và bây giờ đến Sạc Đa là hội thánh chết. Chúng ta có thể nêu tên hội thánh Sạc Đa là hội thánh tin lành cỏ lùng. Hội thánh toàn là cỏ lùng, vẫn thấy rất xanh tươi, vẫn thấy lớn mạnh tăng trưởng, vẫn thấy tràn đầy nhựa sống, nhưng là cỏ lùng, không phải là lúa. Lúa đã chết rồi, ngạt ngòi cả rồi, không còn bông trái nào nữa. Hay là chúng ta cũng có thể dùng tên hội thánh tin lành cây vả đưng. Cây vả xanh tươi, đầy lá, đứng ở đằng xa thấy xum xuê tàn lá, đẹp đẽ, sống động vô cùng. Nhưng không có trái, toàn là lá không, và không có một trái nào cả. Trong thời của sứ đồ Giăng, hội thánh tin lành cỏ lùng tỉnh Sạc Đa, hay là hội thánh cây vả đưng tại Sạc Đa, là một hội thánh nổi tiếng, hiện diện trong thời lịch sử với ảnh hưởng chung quanh, với sự khen ngợi của nhiều tín đồ và sự khâm phục của cộng đồng chung quanh. Nhưng đây là hội thánh chết, và đại diện trong toàn lịch sử của hội thánh chúng ta, những hội thánh cũng đã chết rồi, nhưng vẫn sinh hoạt như là đang sống. Nhưng ánh sáng thấy được chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói gì với một hội thánh chết như là ở Sạc Đa? Thật ra không thể nói gì với một xác chết. Xác chết không thể đáp ứng được, sự chết không thể có một sự nối kết được. Nhưng trong hội thánh Sạc Đa, nói chung là chết, nhưng vẫn còn có một số người rất ít có đức tin thật, dầu chỉ là thoi thóp, dầu đang hấp hối, dầu đang bệnh hoạn. Chúa nói hãy tỉnh thức làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Câu số 4, Chúa cũng nói tiếp, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Có mấy người mà thôi, có một số rất nhỏ, một vài người vẫn còn đang bám víu thoi thóp với sự sống thiêng liêng. Vì thế lời căn dặn của Chúa, lời khuyên bảo của Chúa càng thêm phần cấp bách và đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe đáp ứng, kẻo sẽ buông xuôi trong cái sự chết đang hoành hành chung quanh. Và những tín hữu này phải đáp ứng một cách hẳn hoi với sứ điệp của Chúa, kẻo những gì còn lại cũng bị hư hoại và hư thối trong sự chết đang tràn lan chung quanh mình. Trong hội thánh Sạc Đa có những người tín đồ đang mê mẩn ngủ, và đó là lời Chúa nói. Chúa nói với họ, lời phán dạy với họ là những người có đức tin, nhưng là những người đang ngủ trong đức tin đó. Những người có đức tin tiêu cực, buông trôi, cuốn theo chiều gió trong một hội thánh đầy sinh hoạt, nhưng mà thiếu lời Chúa, thiếu sự sống của Chúa, thiếu quyền năng xoáy động của Đức Thánh Linh. Và cũng rất dễ để trôi theo những sinh hoạt mà không thể biết thật giả. Cho nên Chúa nói hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Và trong chiều hướng mà Chúa dạy dỗ ở đây, trong lời Chúa ngâm đe ở đây và khuấy động ở đây, đưa ra cho chúng ta một con đường của sự phục hưng. Thứ nhất, hãy tỉnh thức. Thứ hai, làm cho vững sự còn lại. Thứ ba, nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Thứ tư, hãy giữ lấy. Và thứ năm, ăn năn. Tình trạng hư hoại chết mất của hội thánh Sạc Đa tùy thuộc trên những người tín hữu vẫn còn thoi thóp nhưng nghe tiếng của Chúa và cảm nhận ánh sáng xoáy động của Ngài và muốn tỉnh dậy và bước đi con đường mà Chúa đang vạch ra. Nguyên tắc của sự phục hưng được gói ghém trong những lời răn bảo khuyến cáo này. Đây là những bước đem lại sinh khí cho một hội thánh chết. Đây là những điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đòi hỏi những người thiểu số, nhóm nhỏ ít oi đó phải làm để cứu sống hội thánh. Họ phải tỉnh thức, họ phải làm vững sự còn lại, họ phải nhớ mình đã nhận và nghe đạo thế nào, và họ phải chuyên tâm giữ lấy và bước đi trong sự ăn năn. Cho nên điểm đầu tiên, câu Chúa nói hãy thức tỉnh, hãy thức dậy thì đúng hơn. Tỉnh thức nói về một sự canh phòng tỉnh táo, nhưng thức dậy là nói về một sự tỉnh dậy từ một giấc ngủ. Ai ngủ thì phải thức dậy, ai ngủ thì mới có thể thức dậy. Ngủ là một trạng thái giống như chết, nhưng mà không phải chết. Ngủ thì không biết gì, chúng ta có cái câu nói là ngủ như chết. Một người ngủ và một người chết thì ích lợi giống nhau, đó là không ích lợi gì cả. Cho nên Chúa gọi khỏi chỗ nửa sống nửa chết, bước vào chỗ của người sống, không nằm đó giống như một thây ma, giống như một người ngủ liệm đi, không biết gì nữa. Và đây là bước đầu tiên. Những người mà thực sự được cứu ở trong đức tin thì không bao giờ chết. Đức tin sẽ được bảo toàn cho đến đời đời trong ân sủng của Chúa Giê-xu. nhưng họ có thể ngủ mê, ngủ mệt và trở thành như chết hay là trở thành vô dụng như một xác chết. Với những người tín hữu còn lại ở trong hội thánh Sạc Đa đang thoi thóp trong giấc ngủ thuộc linh mê man của mình, thì lời Chúa gọi đánh thức một cách cấp bách. Hãy tỉnh dậy, ra khỏi giường, đứng dậy, ra khỏi chỗ miên man của mình, đáp ứng với ánh sáng của lẽ thật và nghe tiếng Chúa gọi, đáp ứng với lời của Chúa. Rời bỏ tình trạng hôn mê say ngủ của mình, rời bỏ tình trạng lờ đờ nửa tỉnh nửa mê của mình, mở mắt ra thức dậy, nghe tiếng Chúa và hành động theo phương thức của người sống, thì Chúa phán người sẽ được sống. Thường xuyên ở trong chức vụ của Chúa ở trên đất, Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi sự tỉnh thức. Môn đồ của Chúa phải là những người thức canh, phải là những người tỉnh thức để cầu nguyện. Chúa nói họ phải mặc áo sẵn sàng, Chúa nói họ phải dọn đèn sáng sẵn chờ đợi để phục vụ, phải giống như một người tôi tớ thức canh để chờ Chủ về. Luca 12, 35-50 nói lên sự dạy dỗ mà Chúa thường xuyên nhắc đi nhắc lại. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật tớ nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh 2, canh 3 chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúa sẽ nói tới giờ Chúa đến với hội thánh, nhưng rõ ràng Chúa kêu gọi phải tỉnh thức, phải thức dậy trong giấc ngủ, phải chờ để khi chủ đến trong sự gặp gỡ này, thấy đầy tớ đang thức canh và đó là phước cho họ. Điểm số 2, Chúa nói phải làm cho vững sự còn lại. Lời Chúa đã đo lường hội thánh của Chúa và thấy thiếu. Hội thánh Sạc Đe là hội thánh nổi tiếng về công việc, nhưng là công việc nửa vời không đủ tiêu chuẩn. Chúa đo công việc và thấy thiếu, không thấy toàn vẹn, thấy nửa chừng, thấy nửa mùa, không đầy đủ như trong ý muốn và tiêu chuẩn của Chúa. Hội thánh Sạc Đe không bị khó khăn vì bát bớ, hội thánh không gặp vấn đề kinh tế, áp lực phải du di trong cuộc sống. Tất cả những sự thiếu sót công việc của họ là vấn đề từ ở bên trong mà ra, là một cái sự đồi trụy khánh tận của giá trị đức tin ở bên trong. Và Chúa nói phải làm vững sự còn lại là sự hầu chết. Đời sống tâm linh của hội thánh đã đến chỗ ngặt nghèo, nhưng vẫn còn có hy vọng, vẫn có chỗ để hồi sinh được, vẫn có thể chữa chạy được. Và đây là điều thúc đẩy, đây là điều mà cần khuyến khích để thi hành công việc. Và Chúa đòi hỏi những người đang nghe tiếng Chúa phải bừng tỉnh dậy và làm cho vững lại công việc là sự hầu chết. Cho nên Chúa ban cho một ánh sáng hy vọng trong ân sủng kỳ diệu của Chúa, sẵn sàng chiếu sáng trên những kẻ chết, những kẻ ngủ mê đang nghe tiếng Chúa và bằng lòng thức dậy. Để làm gì? Để làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Chữ sự còn lại không nói đến những người còn lại, dầu là số rất ít, nhưng nói đến sự thực hữu thiêng liêng còn lại. Chúa gọi những người còn thoi thóp, sống ở trong hội thánh, phải quạt lửa cho than đang tắt ngụm, may ra đỏ lửa trở lại dưới những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho. Nghĩa là họ phải dấn thân, nghĩa là họ phải đứng vào chỗ trách nhiệm, họ phải vâng phục và họ phải để đời sống ở dưới sự tể trị và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nhưng không phải vì lời khuyến khích của Chúa và ân sủng Chúa ban cho mà quên đi sự thật rõ ràng và nguy hiểm rõ ràng họ phải đối diện. Đó là những sự còn lại này, nếu mà họ không hành động theo lời của Chúa, nếu họ không đứng lên, tỉnh dậy mà làm cho vững sự còn lại, thì đây là những sự hầu chết. Nghĩa là nếu không có hành động và không vâng phục và không đáp ứng, thì cơ hội sẽ chóng qua và sẽ không còn dịp tiện để phục hồi được nữa. Cái đang hấp hối sẽ trở thành sự chết rõ ràng và không thể nào chữa chạy, xoay sở trở lại được. Và những người tín hữu ngủ quên lâu rồi, họ đã thờ ơ với trách nhiệm lâu rồi, họ đã quen với đời sống tâm linh nửa mê, nửa tỉnh lâu rồi, hấp hối quen rồi. Và Chúa đặt để một lời hết sức là mạnh mẽ, xoáy động, cơ hội không còn nữa, phải thấy rằng không làm điều này, sự còn lại này, thì chắc chắn sự chết sẽ đến và không trốn thoát được. Và lý do Chúa đưa ra với hội thánh phải thức dậy và phải dấn thân trách nhiệm để làm cho vững những sự còn lại là sự hầu chết, đó là vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúa dùng chữ tìm, Chúa nói là Chúa đang tìm tòi, lục lạo, đào bới đi vào những cái chi tiết, những ngõ ngách của hội thánh để tìm ra một cái gì đó còn sống để mà có thể nối kết được, để mà có thể ban phước được. Và Chúa nói không thấy gì, không tìm được gì. Và chữ trọn vẹn, Chúa nói là không có thấy một điều gì đầy đủ đúng với cái tiêu chuẩn của Chúa, không có một cái gì làm xong đúng theo mực thước mà Chúa muốn, không có cái gì toàn vẹn cả. Và Chúa nói ta nhìn trong tất cả công việc của ngươi, không thấy điều gì xong chuyện cả, không thấy cái gì tới nơi cả, không thấy gì thành đạt cuối cùng cả. Tất cả đều là thiếu sót, đều là bất toàn. Cho nên Có lẽ hội thánh Sạc Đa cũng như mọi hội thánh khác tương tự đủ cho con người thấy rõ ràng trong sự đo lường của con người nhưng không xong với Chúa. Thấy dư dật trong con mắt thành công của con người nhưng không có sự sống của Chúa. Và để có thể sửa đổi lại, tạo cơ hội lại, đi từ chỗ đang chết mất và hấp hối, bước vào trong sự sống thì Chúa phán hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Làm cho vững sự còn lại, đụng tới sự chết, dừng sự chết trở lại, làm cho toàn vẹn, làm cho thành tựu, làm cho xong những trách nhiệm được giao phó. Chữ làm cho vững lại là chữ thường được dùng trong ý nghĩa nuôi dưỡng, nuôi nấng. Vấn đề chính yếu khi hội thánh đang chết là phải nuôi ăn cho sống lại, mớm cơm trở lại, đút sữa trở lại, nấu cháo trở lại, cho uống thuốc. Và đây là hình ảnh là chuyện phải làm. Làm cho vững vàng, làm cho mạnh mẽ. Không phải là chuyện chỉ nối lại liên hệ hay là thăm viếng hay là khuyến khích. Nhưng có một cái thứ tự ưu tiên rất là rõ ràng để bắt đầu và để đeo đuổi. Sứ đồ Phaolô dùng chữ này, chữ làm cho vững vàng, chữ nuôi nấng để nói về sự dạy dỗ đạo tin lành cho các thánh đồ. Ông viết cho hội thánh tại thành phố Roma, Roma đồng 1 câu 9 tới câu 12. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy tôi rất mong mỏi đến thăm anh em đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em hầu cho anh em được vững vàng. Tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Phaolô nói chủ đích đầu tiên của chức vụ của ông là sự giảng tin lành. Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Và ông mong muốn gây dựng đời sống thiêng liêng của các tín hữu tại thành Roma. Ông nói tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em. Để làm gì? Với mục đích gì? Hầu cho anh em được vững vàng, hầu cho anh em được nuôi dưỡng và làm cho được tiến bộ và được trưởng thành. Làm thế nào để anh em được vững vàng? Tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Để anh em được vững vàng, chúng ta phải cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta. Và đức tin chung của chúng ta đến từ tin lành của con Đức Chúa Trời. Trên nền tảng đức tin đó, chúng ta có sự liên hệ cảm thông. Vì thế đây là bước thứ ba mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn cho tín hữu còn sót lại trong hội thánh Sạc Đa đang chết mất, bắt đầu công việc làm vững lại hội thánh. Hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Bước thứ ba, hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Hãy nhớ lại. Với thành phần còn lại chưa chết ở trong hội thánh, Chúa gọi họ phải nhớ lại. Nhớ lại là đem trở lại trong sự chú ý, trong thứ tự ưu tiên, trong sự thực hành của đời sống. Nhớ là không đẩy ra ngoài, không thờ ơ, không lười biếng. Nhớ là làm trọn trách nhiệm đối với điều mà mình đang cần phải ghi nhớ. Và phải tiếp tục nhớ, đây là điều Chúa nói. Nhớ bây giờ và nhớ ngày mai và nhớ ngày kế tiếp. Văn phạm Chúa dùng nói qua một cái sự diễn tiếp dài lâu, đã có, đang thực hành thì sẽ cứ tiếp tục thực nghiệm cho tới tột cùng của tương lai. Họ phải học để mà nhớ và họ phải tiếp tục trong sự ghi nhớ này. Họ phải nhớ lại, đặt thứ tự ưu tiên đúng trở lại về một điều hết sức quan trọng, đó là về lẽ đạo. Họ phải trở lại với lẽ đạo của tin lành mà họ đã nghe và nhận lãnh. Thứ tự ưu tiên phải đặt lại và nền tảng căn bản phải gây dựng lại. Đó là đã nhận và nghe đạo thế nào. Vấn đề căn bản là lẽ đạo. Lẽ thật của tin lành phúc âm về Chúa Cứu Thế Giê-xu là lời Chúa mặc khải ở trong Kinh Thánh. Họ phải trở về với nguyên thủy Kinh Thánh. Chúng ta đã nhắc nhau từ lúc mở đầu bức thư mà Chúa gửi cho hội thánh Sạc Đa. Có hai lý do chính mà hội thánh chết. Khi Chúa dùng câu mở đầu với bức thư này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Chúng ta đã học Chúa Cứu Thế Giê-xu đưa ra hai vấn đề hết sức quan trọng, nói lên lý do của sự chết đang xảy ra trong hội thánh. Và hai điều này luôn luôn là sự thiếu sót trong hội thánh chết hay là đang hấp hối sắp chết. Thứ nhất là thiếu quyền năng và sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Và thứ hai, thiếu lời Chúa qua người lãnh đạo. Quyền năng của Chúa Thánh Linh và sự hoạt động của Chúa Thánh Linh sẽ làm việc qua lời của Chúa và qua lời của Chúa mà thôi. Nhưng khi không có lời của Chúa thì cũng sẽ không có quyền năng và sự hoạt động của Thánh Linh. Bây giờ Chúa đòi hỏi số còn sót lại trong hội thánh phải nhớ lại đạo của Chúa. Nhớ lại và đặt ưu tiên cho lời Kinh Thánh về sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ cần trở lại với đức tin căn bản, họ cần nhớ lại lời dạy dỗ của các sứ đồ. Khi đến thời điểm của sách Khải Huyền mà sứ đồ Giăng đang viết bảy thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì gần như toàn bộ Kinh Thánh với toàn bộ Cựu Ước và một số lớn của các sách Tân Ước đã được phát hành và đã được lưu truyền ở trong các hội thánh giữa vòng các tín hữu để đọc, để học, để lắng nghe và để làm theo. Các tín hữu đang hấp hối tại Sạc Đe cần xác định lại mình là ai dưới ánh sáng của ân sủng cứu chuộc của Tin Lành Đức Chúa Trời qua lời của Kinh Thánh đã được phát hành lưu truyền giữa vòng họ. Họ cần xác định lại niềm tin về Chúa Cứu Thế Giê-xu, về tội lỗi, về sự cứu rỗi trong ân điển và sự cứu rỗi trong ân điển mà thôi, bởi đức tin mà thôi, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ mà thôi. Họ cần xác định lại lẽ đạo nên thánh và sự trông cậy về Chúa trở lại. Nghĩa là nếu chúng ta dùng lời của sứ đồ Phao-lô nói với mục sư Timôthê, các tín hữu phải tranh đấu bảo toàn lẽ thật đã được giao phó cho họ. Lời Phao-lô nói, nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó mà tìm sự công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi Pôn-sơ Phi-lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tít và không chỗ trách được cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phúc có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Rồi ông nói tiếp, hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Với Timôthê, với hội thánh Sạc Đe và với mỗi chúng ta, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con. Có lẽ tôi nên ngừng lại ở đây với một điều tôi xin quý vị thính giả suy nghĩ. Trong một khía cạnh, đây cũng là sứ điệp cho một số chúng ta là tín hữu ở trong hội thánh đang lụng bại, chết mất. Điều phản ứng đầu tiên của chúng ta là rời hội thánh đang chết để tìm một chỗ sống động hơn, một chỗ có thể học hỏi nhiều hơn, có điều kiện tăng tiến hơn. Tôi không muốn nói đến hội thánh đã bị tà đạo xen vào và ở trong sự dạy dỗ và dưới sự điều khiển của cấp lãnh đạo mà không thay đổi được. Chúng ta không có điều kiện hay là cương vị nào để có thể ảnh hưởng sự thay đổi và hội thánh không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa, thì lúc đó nên đi. Nhưng tôi muốn nói đến một hội thánh đi giống như là đi đúng đường, nhưng chết vì thiếu quyền năng của Đức Thánh Linh và thiếu lẽ thật của lời Chúa, thì chúng ta phải làm sao? Nên tìm một chỗ khác để hầu việc Chúa hanh thông hơn, ích lợi cho mình hơn? Hay là chúng ta nghe sứ điệp của Chúa nói với những người còn sót lại tại hội thánh Sạc Đe và chúng ta thấy được trách nhiệm của mình qua hình ảnh? Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu là một thiểu số ở trong một hội thánh mà bằng lòng bước đi 5 bước mà Chúa đang khuyên răng hội thánh Sạc Đe phải làm, hãy tỉnh thức, hãy làm cho vững sự còn lại, hãy nhớ mình đã nhận và nghe đạo thế nào, hãy giữ lấy và hãy ăn năn, thì thiểu số này qua sự tỉnh thức trở lại, chịu trách nhiệm trở lại, đặt mình dưới lời Chúa trở lại, cầu nguyện trở lại và sống động trong tình yêu thương và đức tin trên lẽ đạo tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu với niềm tin chắc chắn trông cậy nơi hội thánh của Chúa, thì biết đâu có thể làm sự hầu chết không còn chết nữa, nhưng được hồi sinh, và ngọn lửa phục sinh sẽ nhóm lên từng hòn thang một đỏ trở lại, lan ra trở lại, đem đến một sự sống trở lại cho cả hội thánh chăng. Vì thế Chúa nói hãy giữ lấy. Đó là điểm thứ 4. Bước thứ 4 rất quan trọng, phải giữ lấy. Khi đã khám phá ra sứ điệp này, khi đã nghe lời Chúa gọi này, khi đã thức dậy và nhận biết trách nhiệm mới của mình, thì phải giữ lấy, đi trong con đường đó. Đã thức dậy trong mê mang giấc ngủ thuộc linh, đã nhận lấy trách nhiệm để làm vững sự còn lại, đã thiết lập thứ tự ưu tiên của lãi đạo tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu và ân sủng cứu rỗi của Ngài, thì bước tới bước quan trọng này, giữ lấy, vâng phục, đi trong lẽ thật mà mình mới quay về, nhắm lấy hướng đó và không bao giờ xoay chuyển nữa. Vì nếu không có sự vâng phục lời của Chúa, không giữ lấy lời của Chúa, không ghép mình vào kỷ luật của lời Chúa và không sống phản ảnh đúng như một người tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chắc chắn sẽ không có sự phục hưng cho hội thánh hay là cho chính mình. Và tất cả sẽ không đi thoát ra khỏi con đường của những sự hầu chết. Vì thế Chúa nói, hãy ăn năn đi. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi.
Nếu khi nào cuộc đời mình sao quá rối ren, nếu ưu sầu hàng ngày dập tắt niềm vui, nếu ta nhìn mọi người mà không thấy mến thương, nếu ta thương ngờ vực mà mất lòng tin, thì hôm nay khai hết với Giê-xu, trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhân từ thương nhận lời cảm thân thiết tha, đức từ Ba làm sạch lòng hết tội nhân. Nếu khi nào mình tự tìm ra những lối riêng để tu trì, chờ ngày ta biến thành tiên. Nếu ta gạt mọi lời dạy khuyên của Thánh Kinh, quýt theo đường trần tục đen tối trên miên, thì hôm nay ta nên khai với Cha Giê-xu, vẫn lòng ta tràn đầy xấu xa kiêu ngạo. Trên trời nhìn vào lòng ai biết khấn xin, biết khiêm nhường mời Ngài ngự xuống làm vua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nếu khi nào bạn gặp nhiều đau đớn khó khăn, nếu khi nào lòng bạn tan mất niềm vui, nếu bao lần bạn tìm đường riêng để cứu thân, nếu tai bạn thừa nhận chân lý trần gian, thì hôm nay Giê-xu đang đứng giơ tay ra chờ bạn tìm về Ngài để ăn năn tội. Chúa trên trời vì bạn mà xưa đã xa thân, máu tuôn tràn làm sạch đời sống.